Fadi Huda lớn lên ở Syria. Anh chuyên sử dụng một nhạc cụ truyền thống ở Trung Đông có tên là cây đàn u nhằm mang lại những giây phút giải trí cho gia đình và cộng đồng của mình. Thế nhưng giờ đây, ở một thị trấn của thành phố Melbourne, thì những màn trình diễn của người tị nạn này đã bị giới hạn vào những buổi hát karaoke trong phòng khách gia đình cùng với cô em gái tên là Zainu. Fadi Huda cho hay đã từng một lần bày tỏ chính mình qua cây đàn u, nhưng không có thân nhân thực hệ nào trong gia đình để thưởng thức tài nghệ sử dụng nhạc cụ của mình. Thế nên anh cảm thấy rất là trống rỗng. Em gái anh cũng cho rằng đó là một cảm xúc được nhiều người tị nạn Syria chia sẻ. Vì mặc dù rất cảm kích về nước Úc, thì họ phải vật lộn vất vả với những thách thức về ngôn ngữ và văn hóa, trong khi tìm cách hội nhập vào quê hương mới.
There's a lot of things missing. So we are searching for the missing things.
Có nhiều điều thiếu vắng. Chúng tôi tìm kiếm những điều thiếu vắng như bạn bè, niềm hạnh phúc, tất cả mọi thứ.
Một người tị nạn Syria khác là Norma Medagua cũng trông thấy những khó khăn tương tự. Và với sự giúp đỡ của 6 phụ nữ có cùng lối suy nghĩ, cô đã đưa lên Internet, đồng thời phát hành một tờ báo in mang tên là Beloved Syria. Cô cho biết tờ báo nhắm đến mục tiêu giải quyết vấn đề.
I met many families here who came from Syria recently after the war.
Tôi gặp nhiều gia đình đã đến đây sau chiến tranh và tất cả đều nói y như nhau rằng họ cảm thấy cô độc, cảm thấy lạc lõng ở đây.
Mục tiêu đầu tiên của việc phát hành là kết nối những người Syria ở Úc và tạo ra một cộng đồng hoạt động. Norma Medagua cho hay mục tiêu thứ hai là nhắm tới dân chống Úc, giúp họ hiểu biết về những sự tương đồng thay vì những khác biệt giữa nước Úc và Syria trước chiến tranh.
We have same population, Syria 23 million and Australia the same.
Ở Syria, chúng tôi cũng có cùng dân số như Úc là 23 triệu người. Tôi muốn nói là trước chiến tranh. Và Syria cũng đa dạng như thế. Chúng tôi thuộc nhiều nhóm sắc tộc và tôn giáo ở Syria.
Cô Medagua đã trình bày các mục tiêu của mình với nhiều nhóm cộng đồng với ý định cố võ cho tờ báo và tạo sự hiểu biết cho dân chúng về thực trạng ở quê hương cô.
Syria is a secular country, yes. People in Syria are very devout. We are very...
Syria là một quốc gia theo chủ trương thế tục. Vâng, người dân Syria rất mộ đạo. Chúng tôi rất mộ đạo, đồng thời chúng tôi cũng dung nạp mọi thành phần trong xã hội.
Cô cũng cho rằng điều quan trọng là dân chúng Úc hiểu rằng đối với đất nước và con người còn có nhiều điều khác hơn là những hình ảnh chiến tranh tan tác kinh hoàng đang xảy ra ở đó.
They just know that we are refugees, that means we are maybe poor people or we don't really...
Họ chỉ biết rằng chúng tôi là người tị nạn, chúng tôi là những kẻ nghèo khó, hay chúng tôi không có trình độ học vấn, hoặc chúng tôi không biết những gì đang xảy ra chung quanh chúng tôi.
Cô Medagua cũng cho hay là anh Fadi Hadda sẽ được in hình lên trên trang bìa của tờ Below Syria, số phát hành thứ hai, trong một nỗ lực nhằm nối kết cộng đồng lại với nhau cùng với quá khứ.
The magazine is to remind Syrians that we are proud people and
Tờ báo này nhằm nhắc nhở người dân Syria rằng chúng tôi là những kẻ tự hào và chúng tôi không muốn quên đi mình từ đâu đến. Bởi lẽ, nếu bạn quên đi gốc rễ của mình, thì bạn sẽ lạc lõng mất.
Cũng liên quan đến những người đến từ các quốc gia Hồi giáo, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã lên tiếng cáo buộc bà Pauline Hanson là đang làm những điều mà bọn khủng bố hằng mong muốn sau khi bà kêu gọi hãy ban hành lệnh cấm Hồi giáo ở Úc tiếp theo sau vụ tấn công ở London. Ông mô tả những lời lẽ đó là nguy hiểm, cho rằng mục tiêu của bọn khủng bố là làm cho cộng đồng rộng lớn nhắm vào các tín đồ Hồi giáo. Phát biểu trên đài phát thanh 3AW, ông Malcolm Turnbull lên án bà Pauline Hanson là đã kích động cảm giác chống Hồi giáo, điều mà theo lời ông thì những kẻ tham gia vào các vụ khủng bố đang mong muốn.
If you seek to, as I say, attribute to all Australian Muslims or all Muslims.
Nếu quý vị tìm cách gán cho tất cả những người Úc theo Hồi giáo hay tất cả các tín đồ Hồi giáo trách nhiệm về những tội ác của ISIL, thì quý vị đang làm những gì mà ISIL mong muốn. Đó là một chiến lược cổ điển của bọn khủng bố và mãi mãi là như thế. Đó từng là chiến lược của bọn khủng bố ở Afghanistan và Trung Đông trên toàn thế giới nữa.
Tuy nhiên, thủ lãnh đảng One Nation đã bác bỏ lời chỉ trích trên. Và bà Pauline Hanson còn xem Hồi giáo như là một căn bệnh nữa.
Let me put it in this analogy. We have a disease. We vaccinate ourselves against it.
Tôi xin trình bày vấn đề theo cách suy luận như sau. Chúng ta mắc một căn bệnh, thì chúng ta tự chủng ngừa để chống lại căn bệnh đó. Hồi giáo cũng là một căn bệnh. Chúng ta cần phải tự chủng ngừa để chống lại Hồi giáo.
Phó Thủ tướng Barnaby Joyce cũng tuyên bố con người không thể được mô tả như là một căn bệnh và lời nhận xét của nghị sĩ Hanson là điên khùng cũng như không giúp được gì cho ai cả. Trong khi đó, Đảng Lao động Liên bang cũng lên tiếng chỉ trích những lời nhận xét của bà Hanson và các học giả Hồi giáo thì bày tỏ sự phẫn uất của họ. Tiến sĩ Imran Ali Pangwani thuộc Trung tâm Imam Hassan Islamist ở Sydney phát biểu như sau.
She said, obviously, pray for Muslim ban, and usually it should be pray for deceased or pray for innocent.
Bà ta nói rõ ràng là đang cầu xin cho một lệnh cấm Hồi giáo, trong khi thông thường người ta phải cầu nguyện cho người chết hay cho một người vô tội. Tôi nghĩ rằng điều này rất mang tính cách lợi dụng, và trong tư cách là một cộng đồng, chúng ta cảm thấy là điều đó không thể phát xuất từ một con người. Tất cả chúng ta đều phải ăn mừng sự sống của con người, và khi một ai đó bị thương hay bị giết chết, tất cả chúng ta đều phải cảm thấy buồn. Đó là sự đáp trả tự nhiên của con người. Vì thế tôi nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta rất là kinh hãi.